Lạy Chúa, xin mở mắt con. Tác giả Garriott, chương 7. Lời cầu nguyện theo Roma chương 6 câu 13. Thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể, dâng tất cả các chi thể và các giác quan của mình làm sinh tế sống thánh khiết, tận hiến được thánh hóa và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lễ, hợp lý, khôn ngoan của anh em. Roma chương 12 câu 1, bản dịch mở rộng. Trong phần giới thiệu của cuốn sách Quyền năng sự thánh khiết và truyền giảng phúc âm, Randy Clark, người đã dành nhiều năm trong chức vụ mục sư của Hội Thánh và thêm nhiều năm khác đi khắp thế giới trong vai trò là một diễn giả quốc tế ở các đại hội, anh đã nhấn mạnh một điều nổi trội của nhiều tín hữu dự nhóm. Randy viết những lời này với sự am hiểu sâu sắc. Thật chẳng có gì sai khi ước mơ về một hội thánh được định hình bởi sự hiệp nhất, bởi những đời sống đầy quyền năng và những cá nhân thánh khiết, phải không? Tôi tin là như vậy. Một trong những nan đề cấp bách nhất khi nhìn vào giấc mơ này, đó là hội thánh mà chúng ta biết không được biến đổi, không được thanh sạch và không có quyền năng và cũng chẳng đắc thắng. Hội thánh không đầy dẫy những cơ đốc nhân được chữa lành, giải cứu, chịu từ bỏ chính mình, được biến đổi. Đúng hơn, hội thánh thường che đậy những binh sĩ bị thương và nản lòng. Nhiều người trong chúng ta là những người lãnh đạo và những thành viên của hội thánh đang mang những gánh nặng của những tội lỗi quá khứ chưa được xưng ra mà chúng ta không bao giờ muốn mang. Nhiều người trong chúng ta đang gánh chịu những tổn thương về mặt cảm xúc đã ngăn cản chúng ta không đáp ứng với sự dẫn dắt của Thánh Linh. Thay vào đó, những vết thương này khiến chúng ta phản ứng cách vô tình hay cố ý. Những cách đó đã bị ảnh hưởng, thậm chí còn bị kiểm soát bởi những vết thương chưa được lành của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta bị mắc kẹt trong những thói nghiện ngập, không tin kính và không lành mạnh, như là ngồi lê đôi mắt, nói xấu sau lưng, giả dối, văn phẩm đồi trị, tham mê ăn uống, những cơn giận hoặc ghen ghét bộc phát không kiềm chế, những hoạt động tình dục mất kiểm soát, xem TV, cầm giữ sự cay đắng và không tha thứ. Nhiều người, thậm chí cả những lãnh đạo trong hội thánh còn sống trong những lĩnh vực của xác thịt bởi việc dễ tự ái, dễ vấp phạm, kiểm soát, mưu mô, tham lam và kiêu ngạo. Quá nhiều người đang tìm kiếm địa vị và sự chấp thuận của con người. Kết quả là lời chứng của chúng ta bị ngăn trở cả bởi những sự đánh giá đối địch của những người ngoài hội thánh và cũng bởi chính sự bất năng của chúng ta trong việc nói ra quyền năng của Đức Chúa Trời để thanh tẩy, chữa lành và ban chiến thắng, trong khi chính đời sống của chúng ta lại không được thanh tẩy, chữa lành và đắc thắng. Đây có phải là ý định của Chúa không? Liệu hội thánh có thể phá hủy các cửa âm phủ không? Tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời đã định cho các con trai và con gái của Ngài sống một đời sống đầy quyền năng, thành sạch, đắc thắng, đầy tôn kính Ngài và phản chiếu đầy trọn đời sống của con một của Ngài. Chúng ta có thể không hoàn hảo trong cuộc đời này, nhưng Ngài muốn chúng ta bước đi trong ý định tốt lành của Ngài. Ngài yêu cầu chúng ta bỏ đi những gánh nặng tội lỗi dễ vấn vương. Hebrews 12 câu 1. Bất cứ ai từng là mục sư của một hội thánh đều hiểu những vấn đề trở ngại vừa được nêu ra đây bởi Randy Clark. Sau hơn 30 năm làm mục sư, tôi đã chứng kiến tận mắt nan đề mà cậu ấy mô tả thật sống động trong các hội thánh địa phương. Tuy nhiên, tôi cũng đi đến chỗ nhận ra trong chính đời sống mình rằng ít nhất thì giải pháp cho những vấn đề này đó là áp dụng đúng đắn những lẽ thật sống động từ sách Roma chương 6 câu 13. Vào ngày mà người hướng dẫn thờ phượng cầu nguyện cho tôi, đời sống tôi đã hoàn toàn thay đổi. Đó cũng là ngày tôi được Mike Shi giới thiệu về lẽ thật giải phóng của sách Roma chương 6 câu 13. Đừng hiến chi thể mình làm công cụ gian ác cho tội lỗi, nhưng hãy hiến chính mình cho Đức Chúa Trời như những con người từ cõi chết sống lại, và dâng chi thể mình làm công cụ chính cho Đức Chúa Trời. Làm công cụ công chính cho Đức Chúa Trời. Hiểu về sách Roma chương 6 câu 13, để kinh nghiệm được quyền năng phóng thích của Roma chương 6 câu 13, hãy bắt đầu xem lại chương 6 câu 11-12. Vậy, anh em cũng phải kể mình đã chết đối với tội lỗi và đang sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, đừng để tội lỗi cai trị trong thân thể hay chết của anh em, khiến anh em phải chịu theo dục vọng của nó. Liên quan đến vấn đề chết với tội lỗi, sứ đồ Phao-lô nói: "Tôi chết mỗi ngày." Cô-rinh-tô nhất 15:31. Điều Phao-lô đang nói ở đây là gì? Có phải ông chết về mặt thuộc thể mỗi ngày không? Ông cũng đang nói về sự chết, nhưng là chết với tội lỗi, những tham vọng ích kỷ và bản ngã xác thịt của chính mình. Ông đang nói về việc chết đi với những cách thức của thế gian và với việc bị sa vào những cạm bẫy của kẻ thù và bị kéo ra khỏi điều cao quý nhất và tốt nhất của Đức Chúa Trời. Tôi thường ngẫm nghĩ làm thế nào người được sức dầu của Đức Chúa Trời lại có thể tuyên bố một lời như vậy. Ông đã ám chỉ điều gì đây? Nhiều lần tôi đã nhìn vào những lời của Phao-lô trong ánh sáng của những kinh nghiệm chính mình. Tôi tin rằng cụm từ "tôi chết mỗi ngày" là cách nói không với xác thịt và những ham muốn xác thịt của con người tự nhiên của Phao-lô. Phao-lô đã chọn sống trong thế giới của Thánh Linh hơn là sống trong thế giới của xác thịt. Khi bạn bắt đầu theo lời khuyên răn của Roma chương 6 câu 13, bạn thật sự đang có một đám tang mỗi ngày. Điều gì xảy ra khi một tín hữu chết? Đó là sự phân rẽ giữa xác thịt và tâm linh. Xác thịt thì đi xuống dưới đất và tâm linh thì đi thẳng vào sự hiện diện của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói với chúng ta về việc rời khỏi thân thể để trở về nhà với Chúa. Cô-rinh-tô 2 chương 5 câu 8. Trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta có thể nhìn thấy và nghe thấy Ngài. Chúng ta có thể bước đi và nói chuyện với Ngài. Thậm chí chúng ta còn có thể rờ chạm Ngài. Khi chúng ta đạt đến mức độ cho phép chính mình chết mỗi ngày, chúng ta đang đặt mình vào chỗ trở nên sống động trong sự hiện diện của Chúa Giêsu Christ. Sau lần thăm viếng đầu tiên của Chúa tại Volta Rizzoja, tôi đã chết đi ngày hôm đó, và kể từ lúc đó tôi cứ chết đi. Tôi đã khám phá ra rằng đó không phải chỉ là một lần kinh nghiệm, nhưng việc chết đi mỗi ngày là một tiến trình còn tiếp diễn. Tôi đã phát hiện ra điều giống như Henry Bucket nói: Chúa muốn giết chúng ta để ban cho chúng ta sự sống thật, sự sống của Ngài. Cách duy nhất chúng ta có thể thật sự sống đó là từ bỏ quyền kiểm soát, chết đi bản ngã của chính chúng ta. Cô-lô-se chương 3 câu 5 cũng nói cùng một chủ đề khi chép rằng: "Vậy Hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm bất khiết, tình dục dâm đảng, ước muốn xấu xa và tham lam. Vì tham lam là một hình thức thờ thần tượng. Châm ngôn chương 6 câu 16 đến 19 giúp chúng ta hiểu hơn về bản chất của con người xác thịt. Hãy cùng xem những câu kinh thánh này trong ánh sáng về đám tang dự định của chúng ta. Có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm: mắt kiêu ngạo, lưỡi dối trá, tay làm đổ máu vô tội, lòng mưu toan những việc ác, chân vội vàng chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian và nói điều dối trá, người gieo tranh cãi giữa anh em. Hãy nhìn vào điều chúng ta đang nói ở đây: mắt, miệng, tay, lòng và chân. Khi chúng ta dành thời gian hàng ngày để tiêu khiển cho 5 giác quan tự nhiên của mình, thì chúng ta có thể sẽ không bao giờ hoàn tất kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Tất cả chúng ta có thể thay đổi hoàn toàn khi những giác quan này được dâng lên cho Chúa. Rồi Ngài sẽ trở thành trung tâm của chúng ta, và sau đó các giác quan của chúng ta được mở ra để đón nhận từ Ngài. Cầu nguyện theo Roma chương 6 câu 13: bây giờ tôi muốn dành một chút thời gian để mỗi chúng ta làm phần của mình với Chúa. Vì Đức Chúa Trời muốn làm phần của Ngài với chúng ta, hãy dành thời gian để trình dâng những chi thể của thân thể chúng ta như là công cụ cho sự công chính và thánh khiết, và không dành cho tội lỗi. Xin vui lòng hiểu rằng việc chỉ đơn thuần nói những lời này sẽ không mang tự do đến cho bạn, cũng như sự tự do mà Chúa muốn bạn có. Xin vui lòng cầu nguyện xuất phát từ sâu thẳm trong tấm lòng của mình khi bạn dâng 5 giác quan của mình lên cho Chúa. Cầu nguyện cho mắt của chúng ta. Chúa phán về những người có mắt để nhìn nhưng lại không thấy gì. Ê-xê-chi-ên 12 câu 2: tôi đã sống phần lớn cuộc đời mình trong tình trạng đó. Tôi đã không nhận ra điều ấy. Tôi đã không nhìn thấy điều Chúa đang làm là những điều nghịch với thế gian mà Chúa Giê-xu nói về chính Ngài. Tôi đã không nhìn thấy trong lĩnh vực thánh linh. Dân Nhất chương 2 câu 16 cảnh báo chúng ta chống lại ham muốn của mắt. Điều này nói về những đôi mắt lang thang, hoặc những đôi mắt bị sa vào mọi loại của thú vui nhục dục. Không ai có thể thành công trong thế giới linh với đôi mắt tham dục. Chúng ta đang nhìn vào điều gì? Đâu là sự tập trung của đôi mắt chúng ta? Trong Giăng chương 5 câu 19, Chúa Giê-xu phán: thật ta bảo các ngươi, con không thể tự mình làm điều gì, nhưng chỉ làm điều con thấy cha làm. Vì bất cứ điều gì cha làm, con cũng làm như vậy. Chúa Giê-xu thật chuẩn xác khi nói rằng Ngài nhìn thấy chính xác điều mà cha Ngài đang làm. Ngài đã không nhìn với đôi mắt thuộc thể, Ngài nhìn với đôi mắt của tâm linh. Hãy làm điều này. Tôi muốn bạn dâng đôi mắt của mình lên cho Chúa. Hãy nói với Ngài rằng bạn muốn nhìn bằng đôi mắt của Ngài. Đối với những ai liên quan đến bất kỳ hình thức nào của văn phẩm khiêu dâm, dù là từ mạng, tạp chí hay phim ảnh, hãy để Đức Thánh Linh nói với bạn ngay giờ này. Hãy nói với Ngài rằng bạn muốn nhìn thấy điều Ngài đang làm trên đất này. Để nhìn thấy những điều từ quan điểm của Ngài, rằng bạn muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài, rằng Ngài sẽ mở mắt thuộc linh của bạn để bạn thấy Ngài, thay vì tập trung vào những điều của thế gian này. Chúa ơi, ngay giờ này con xin dâng đôi mắt của con cho Ngài. Lời cầu nguyện cho đôi tai của chúng ta. Sách Ê-xê-chi-ên 12 câu 2 nhận định một dân nổi loạn là dân có tai để nghe nhưng không nghe được gì. Điều này có thể nói về nhiều người trong chúng ta trong hội thánh đi nhóm Chủ nhật vừa rồi. Có những người ngủ trong giờ nhóm, có những người cảm thấy nhàm chán hoặc đơn giản có có những người trông chờ sớm đến giờ ăn trưa. Dường như thế gian này được đổ đầy với những tiếng ồn và sự phân tâm để kéo chúng ta vào hàng trăm ngã rẽ khác nhau: điện thoại, tivi, đài phát thanh, email, điện tín, bây giờ là Facebook. Tất cả những thứ này đang lôi cuốn bạn và tôi. Vấn đề xảy ra khi Đức Chúa Trời đang cố gắng phán với chúng ta và chúng ta không thể loại bỏ những tiếng ồn để lắng nghe tiếng phán từ thiên đàng. Timothée 2 chương 4 câu 3 đến câu 4 nói về thời kỳ khi người ta không chịu nghe giáo lý chân chính nhưng nghe theo tư dục mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để được nghe những lời êm tai. Họ bịt tai không nghe chân lý mà hướng đến những chuyện hoang đường. Chân lý có quyền năng để giải phóng bạn khỏi những nan đề trong cuộc sống và đưa bạn vào ân huệ và phước hạnh của Đức Chúa Trời. Bởi vậy, việc lắng nghe cách đúng đắn trở thành một nhu cầu cấp thiết. Mác chương 4 câu 24 là một câu kinh thánh quan trọng nói về việc chúng ta nghe. Hãy cẩn thận về điều các con nghe, mức độ của suy nghĩ và học tập các con cho với lẽ thật mà các con nghe sẽ được đo lường, phẩm chất và sự hiểu biết trở lại cho các con và còn được cho thêm cho các con là những người nghe được. Chúng ta càng nghe những điều nào đó, dù đó là tốt hay xấu, thì điều ấy càng trở thành một phần trong đời sống chúng ta. Nếu chúng ta kỷ luật chính mình để lắng nghe tiếng Chúa phán, thì điều đó sẽ sản sinh ra sự công chính, bình an và vui mừng. Không gì có thể so sánh được với sự chỉ dẫn thiên thượng cho đời sống của một người khi người ấy chịu lắng nghe từ Chúa. Vậy, hãy dâng đôi tai của bạn lên cho Ngài. Chúng ta nghe quá nhiều điều tạp nham và nhiều lần chúng ta thích thú nghe những thứ đó. Vì vậy, hãy dâng lên Ngài đôi tai của bạn và nói: Chúa ơi, xin hãy đặt máy lọc vào tai con để lọc đi những tiếng ồn của thế gian này. Lạy Chúa, con cầu xin rằng con có thể nghe tiếng phán của Ngài rõ ràng và để con có đôi tai biết phân biệt. Chúa ơi, con dâng đôi tai của con cho Ngài. Cầu nguyện cho miệng của chúng ta. Sách Gia Cơ chương 3 câu 5 đến 12 cho chúng ta thấy nan đề của cái lưỡi. Cùng xem những lời được chép trong câu 5, câu 6. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Lưỡi của chúng ta ảnh hưởng đến hướng đi của cuộc đời. Hãy suy nghĩ về tất cả những điều này ra từ miệng của chúng ta. Những lời tục tiểu dối trá nửa vời, những gian ác châm biếm tổn thương. Rồi thì chúng ta gặp phải nan đề lớn với linh chỉ trích và xét đoán. Khi những lời này tuôn ra khỏi miệng chúng ta không còn đầu phục thánh linh của Đức Chúa Trời nữa. Gia Cơ chương 3 câu 9 câu 10 nói về việc làm sao chúng ta lại có thể có hai thứ trong miệng mình. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, Cha của chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Châm ngôn chương 18 câu 21 là một trong những câu kinh thánh tiêu biểu về cái lưỡi. Sống chết do nơi quyền của lưỡi, người yêu chuộng nó sẽ ăn bông trái của nó. Châm ngôn chương 6 câu 2 có thể hỗ trợ cho câu kinh thánh trên: thì con bị trói buộc vì lời miệng mình đã hứa và vướng mắc vì lời miệng con đã nói ra. Giờ đây hãy dâng lên Ngài môi miệng của bạn. Chúng ta đã nhiều lần phạm lỗi bởi việc nói quá nhiều điều dơ bẩn. Vì vậy, hãy trình dâng môi miệng của bạn lên cho Ngài và nói: Chúa ơi, con muốn nói lời của Ngài. Con muốn môi miệng con là công cụ cho sự công chính trong danh Chúa Giêsu. Con dâng lên Ngài miệng của con, lưỡi của con, môi của con. Con muốn nói ra điều con nghe từ Thánh Linh nói. Cầu nguyện cho mũi của chúng ta. Cô-rinh-tô 2 chương 2 câu 15 cho chúng ta biết một vài điều đặc biệt về chính chúng ta. Vì chúng tôi là hương thơm của Đấng Christ dâng lên Đức Chúa Trời giữa những người được cứu rỗi và những người bị hư mất. Thật là một vị trí đặc biệt mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để chúng ta có mùi hương của Đấng Christ cho đời sống của mình. Vậy mà, trong đời sống của nhiều người vẫn còn vương vấn những mùi bất khiết. Một số người đang hít vào những thứ dơ bẩn và thậm chí còn khói chí với những mùi đó. Hãy nói: Chúa ơi, con xin dâng Ngài mũi của con. Con muốn có mối tương giao mật thiết với Ngài, thật gần gũi với Ngài, để con có thể ngửi được mùi hương thơm, mùi thơm ngọt ngào của Ngài. Lạy Chúa, con mỏi mệt vì ngửi những mùi hôi thối của thế gian này. Con muốn ngửi mùi hương thơm được tỏa ra quanh ngai của Ngài. Lạy Cha, chi thể này của thân thể của con tuy có vẻ không đáng kể, nhưng con trình dâng mũi của con cho Ngài. Chúa ơi, con dâng lên Ngài mũi của con. Cầu nguyện cho đôi tay của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đưa ra một thách thức cho dân sự của Đức Chúa Trời trong Cô-rinh-tô 2 chương 6 câu 17. Ông đã kết hợp cả hai tư tưởng từ sách Ê-sai 52 câu 11 và Sa-mu-ên 2 chương 7 14 trong câu kinh thánh này để bày tỏ mong muốn của Chúa cho một mối quan hệ độc nhất yêu thương với dân sự của Ngài. Vì vậy Chúa phán: Hãy ra khỏi chúng nó, hãy phân rẽ khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Hãy dừng lại và suy ngẫm về câu kinh thánh này. Có điều gì ô uế đôi tay chúng ta đang đụng tới không? Có điều gì chúng ta đang làm với đôi tay của mình mà không đến từ Chúa không? Hãy cầu nguyện và dâng đôi tay của chúng ta cho Chúa, chứ không phải cho tội lỗi, nhưng cho sự công chính. Lạy Chúa, con xin dâng Ngài đôi tay của con, để tay con được sử dụng mà phục vụ Ngài, để đôi tay này vươn tới những người khốn cùng. Đôi tay này sẽ đặt lên kẻ đau mà kẻ đau được lành. Chúa ơi, con dâng lên Ngài đôi tay của con. Con chỉ muốn chạm vào những điều Ngài đang chạm đến. Cầu nguyện cho đôi chân của chúng ta. Sách Châm Ngôn chương 4 câu 26 đến 27 cho chúng ta những lời cảnh báo về chân của mình. Hãy san bằng các nẻo của chân con để mọi đường lối con được vững chắc. Đừng quay sang bên phải hay bên trái. Phải giữ chân con khỏi chốn gian tà. Chúng ta có thường cố tình bước vào con đường mà chúng ta không có quyền để vào đó không? Nhiều người trong chúng ta đã học được bài học sau những lỗi lầm rằng chân chúng ta có thể đưa chúng ta đi trệch hướng. Ê-sai chương 52 câu 7 và Rô-ma chương 10 câu 15 nói về bàn chân rao giảng tin lành thật tốt đẹp biết bao. Tôi tin rằng câu kinh thánh này hoàn toàn nói về những người được thánh hóa trọn vẹn cho Đức Chúa Trời hằng sống. Họ là những người đã dâng chính mình không chút do dự cho Chúa cứu thế. Chúng ta hãy nói: Chúa ơi, con xin dâng Ngài chân của con. Con mỏi mệt vì bước đi theo đường lối riêng của mình và cứ chạy hết hướng này đến hướng khác. Con mỏi mệt vì đường lối của riêng mình và theo ý riêng mình. Chúa ơi, con xin dâng Ngài chỉ định các bước của con để con có thể đứng đúng vào chỗ mà Ngài muốn con ở tại đúng thời điểm mà Ngài muốn. Con sẽ đi bất cứ nơi nào mà Ngài muốn con đi. Lời của Ngài phán rằng các bước của người được chỉ định hoặc thiết lập bởi Chúa Thi Thiên 37 câu 23: Và con trình dâng đôi chân con lên cho Ngài, nguyện cầu kinh thánh này ứng nghiệm trên đời sống của con. Con muốn bước đi trong các đường lối của Ngài. Con muốn đứng đúng trọng tâm theo ý muốn của Ngài. Con chỉ muốn theo Ngài, bước đi với Ngài. Chúa ơi, con dâng lên Ngài đôi chân của con. Cầu nguyện cho tấm lòng của chúng ta. Châm ngôn 12 câu 20 có chép: Lòng già kẻ mưu ác chứa đầy sự lừa đảo. Và Ma-thi-ơ 15 câu 8 nói về một hạng người lấy môi miệng tôn kính Chúa, nhưng lòng của họ thì cách xa Chúa lắm. Sau 30 năm phục vụ Chúa, tôi đau đớn nhận ra rằng nhiều người trong hội thánh của Ngài có tấm lòng được che đậy bởi sự dối trá. Một số người chứa chấp hận thù, vấp phạm và không tha thứ. Những điều này cuối cùng điều khiển đạo đức và thành hình quan điểm của họ trong cuộc sống. Chính Chúa Giêsu gọi những người này là giả hình, Ma-thi-ơ 15 câu 7. Những người như vậy có miệng có thể nói một đằng, nhưng lòng của họ lại nghĩ một nẻo. Nhiều người bị lừa dối, tấm lòng của họ ở một nơi hoàn toàn khác biệt. Họ bị điều khiển bởi những cảm giác và cảm xúc bên trong. Những điều đó không xứng đáng với một cơ đốc nhân tái sanh. Đức Chúa Trời muốn chúng ta mặc lấy một tấm lòng thương xót, thanh sạch và yêu thương. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì họ sẽ thấy Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 5 câu 8. Làm sao chúng ta có thể nói chúng ta có Chúa trong lòng khi chúng ta còn gian dối với những người khác? Làm sao chúng ta có thể nói chúng ta thật sự yêu thân thể của Ngài khi chúng ta mở miệng nói một đằng nhưng lại làm một nẻo? Hãy cầu nguyện những lời này: Lạy Chúa, con dâng lên Ngài tấm lòng của con, tấm lòng tan vỡ bị xúc phạm, bị tổn thương của con. Con xin Ngài cất đi khỏi con tấm lòng bằng đá, cất đi những lĩnh vực nào trong tấm lòng con đã trở nên thật cứng cỏi, chống lại người khác và thậm chí chống lại Ngài. Xin hãy quăng xa sự cứng cỏi trong lòng con và ban cho con một tấm lòng thương xót, một tấm lòng yêu thương, một tấm lòng thánh khiết trọn vẹn, một tấm lòng cho người hư mất, một tấm lòng cho những người khốn cùng, nghèo túng. Con thật sự muốn nếm trải tấm lòng của Ngài. Chúa ơi, con xin dâng tấm lòng của con cho Ngài. Cầu nguyện cho tâm trí của chúng ta. Chúng ta hãy tập trung vào tâm trí. Cầu kinh thánh của chúng ta nói về chủ đề này nằm trong Cô-rinh-tô 2 chương 11 câu 3. Nhưng tôi sợ rằng như Eva bị con rắn dùng mưu mô lừa dối thế nào, thì tư tưởng của anh em cũng bị hư hỏng, mất sự chân thật và tinh sạch đối với Đấng Christ thể ấy. Làm thế nào tâm trí chúng ta đi lạc lối được đây? Tâm trí là một chiến trường. Đó là nơi diễn ra chiến thắng hoặc thất bại qua nhiều cuộc chiến chúng ta phải đối mặt. Những tư tưởng và cám dỗ đến với chúng ta qua tâm trí. Chúng ta cần phải học cách xử lý những thách thức về mặt tâm trí khi chúng đến. Cô-lô-se chương 3 câu 2 nói cho chúng ta biết rằng: Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất. Việc chúng ta đặt tâm trí mình vào Chúa Giê-xu thật cần thiết biết bao. Thật quan trọng để chúng ta kỷ luật tâm trí mình, để nó suy nghĩ và suy ngẫm những điều của Đức Chúa Trời, về lời quý báu của Ngài và lắng nghe sự chỉ dẫn của Ngài cho đời sống chúng ta. Roma chương 8 câu 5 câu 6 khích lệ chúng ta những lời này: Thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những điều thuộc về xác thịt, còn những ai sống theo thánh linh thì chú tâm vào những việc thuộc thánh linh. Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào thánh linh sinh ra sự sống và bình an. Chúng ta có thể lựa chọn việc chúng ta đặt tâm trí mình vào đâu: vào xác thịt thì sinh ra sự chết, hay vào thánh linh thì sinh ra sự sống và bình an. Đó là chọn lựa của chính chúng ta. Chúng ta có thể học cách bắt mọi ý tưởng phải vâng phục Đấng Christ. Cô-rinh-tô 2 chương 10 câu 5. Từ đó chúng ta có thể phát triển một tâm trí đổi mới. Ê-phê-sô chương 4 câu 23. Chúng ta hãy dừng lại đây và cầu nguyện lớn tiếng điều này. Chúa ơi, con dâng tâm trí của con lên cho Ngài. Ngay giờ này, con chọn đặt tâm trí của con nơi Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện rằng con có tâm trí của Đấng Christ vận hành trong đời sống của con. Một tâm trí được đổi mới để con có thể bắt đầu suy nghĩ giống như Ngài. Lạy Chúa, con xin dâng Ngài tâm trí của con. Lời cầu nguyện cho toàn bộ thân thể của chúng ta. Hãy cầu nguyện những lời này trên đời sống của bạn. Chúa ơi, con xin dâng Ngài cả con người của con, tâm linh, tâm hồn và thân thể. Lạy Chúa, con dâng Ngài toàn bộ con người của con. Con không giữ lại bất cứ điều gì. Mọi sự con có là của Ngài. Mọi sự của con là của Ngài. Con xin dâng tất cả cho Ngài. Con dâng đời sống con lên bàn thờ trước Ngài. Con đầu phục đời sống con hoàn toàn và trọn vẹn cho Ngài. Không phải bởi ý con, nhưng nguyện ý Cha được nên trên đời sống của con. Con muốn Ngài nhiều hơn chứ không phải ít hơn trong đời sống của con. Con muốn Ngài nhiều hơn là sự khao khát của lòng con. Chúa ơi, con dâng Ngài toàn bộ con người của con. Chú thích cá nhân. Tôi khích lại bạn cầu nguyện lời cầu nguyện theo Roma chương 6 13 mỗi ngày và trình dâng những chi thể trong thân thể của bạn, năm giác quan ấy lên cho Chúa. Đây không phải là một cách thức để giành được vị thế nào trong Chúa hoặc trở nên thuộc linh hơn người khác. Đúng ra, đây là một sự nhắc nhở hàng ngày rằng tôi đang chọn để sống theo Thánh Linh, chứ không phải sống theo xác thịt. Tôi chọn chết mỗi ngày, như Phao-lô đã nói.